one because Kevin didn't say it.
I'm getting it. Condense when you get into it.
No.
Yeah. And then you can roll it. Then the penny penny. Then go. Then you can do it, don't you? When you think it's a good time. Long, 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 You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to Yan, the same to what is in 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 the same
Gamba,
the Runjin Nanda Chachibu Ngoni Singh Vapya Sundi Indi Runjin Nanda Chachibu Ngoni Singh Vapya Chui Tanchi Denpa Mepati Tombo Ni Mepati Den Ni Mepati Chui Tanchi Runjin Mepati Te Nandu Zuyo Amare Chui Yo Amare Runjin Mepati Chui Yo Mepati Zeti Mepati Mepati Inba Ngo Machini Nandu Zuyo Chasama Rwa ティンコアコスレ。ちょっとじゃ、ロギメパメパイバタ。あ、まぶね。コアコンドは。ティンインさんにてね。だ、ロギンさん。ロギメパティ。マシンたね。あ、だ、ロギメパティ。シナロギメビテンガオガディ。てね、ちょっとじゃ、ロギメビチャルシ。ティンガオガナ。てね。ロギエビテンコンレ。
ガジャロニーチャワンセディン、ティアコアノグル。テネロニーチャワン、全世パチャルティバコアチュウティエロル。テネイチャ、ティーグトウォーティ、コアノガンバラ、ナンジトウォーティ、ウエアティティーレル。ソニーチャンディンディ、ガジャロニーチャワン、コアノコーチ、ドマジミスティシエル。 どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのようなことを言うか、どのような Sadam
꽂혀서 생긴 단달에 내지 가격 꽂혀서 보지 내지 가격 꽂혀서 내지 대를 조이 넌더랑 탈로도 사금이 있지 공부를 때 전이 그만이 제가 집이 타나서 집이 가지만 하지 대 조이 전화 대나 하나 전이 이제 시에도 참은 공부를 대는 시에도 대는도 노아 Then the new year,
So, because of different tenets and different beliefs among the Buddhist schools, so therefore there are arguments. So that because some schools that they assert that most of the lower schools below the Sāvatthāṅgika Madhyamika school, they all accept this inherent existence phenomena. So that's one of the main arguments between Prasangika Madhyamika schools and the realists, those who believe in this inherent existence. So, and also like among the Buddhist schools, so like Vaivasika and the Sotantika schools, so that they accept external objects, so it is inherent or truly. So then from Madhyamika schools, so that refute that their belief, that because in Madhyamika school, also minority schools, so that they do not believe in external objects. So therefore they refute the viewpoint or the belief of Vaivasika and Sotantika schools that accept external objects. And then minority school also that they believe that self-cognizer or that the consciousness exists truly. So then also that is refuted by the schools of Sotantika and Madhyamika school. And then again the Sotantika and Madhyamika school accept that things exist inherently. So then that is negated by the Prasangika school, so with reasoning. So then, so here that in the text, so that most of the debates are between the realist and the Prasangika school. Because the realist, the other schools, the lower schools, they believe in inherent existence. So then they argue with the Prasangika school, and also Prasangika school do not believe in the inherent existence. So then Prasangika negates their views, and they debate each other. So then the realists argue with Prasangika so that if things do not exist inherently, then it follows that even six perfection does not exist inherently. So then there is no point of practicing six perfection in order to achieve Buddhahood, because for the realists, if things do not exist inherently, that means that is equal that things do not exist at all, so that becomes non-existent. So therefore there is no point of practicing six perfection in order to achieve Buddhahood, so if they do not exist inherently. So then Madhyamika, so that they argue back, so that says all phenomena or whatever that it exists do not have inherent existence, because depends on something. Either it depends on cause and conditions, such as like other power phenomena, such as impermanent phenomena, compounded phenomena, are dependent on causes and conditions, so therefore they do not exist inherently. So non-inherent existence is equal to dependent, depend on cause and conditions, or depends on their paths or many level of mind. So therefore that it says that in our case, so that whatever appears to us the things or the object appears to us as existing from its own side or inherently, but it is not necessary that we have to apprehend it as an inherent existence, inherent existence or existence from its own side. So, so therefore that that Pasanjika says that phenomena do not exist inherently, and that then they says that although the phenomena do not exist inherently, but they exist conventionally. So therefore that it is correct or it is suitable to present or posit that the exist conventional existence of the agent, the actions and the production, etc. So therefore it is although they do not exist from their own side or inherently, but it is possible, Prasangya says, it's possible to posit or is it the presentation of cause and effect, the agent and the actions and productions are tangible or suitable to present and their function. So so therefore that all the phenomena has this nature that which is non-inherent existent, that does not exist from its own side. So that is the emptiness of that all phenomena. So that is common to all phenomena. So all phenomena have this nature. The ultimate nature is they do not exist from their own side or they do not exist inherently. But however that all phenomena, they exist conventionally. So therefore that the impermanent phenomena, so that there is an action of the agent or the producer, and then there's a thing that is produced, and that's the actions. So then that is attendable. So because then Prasangika says, because the realists, so who someone like us who believe in this inherent existence, so then because not knowing that the ultimate nature of all phenomena, they do not exist from their own side or inherently, so therefore that we think that if things do not exist inherently or from their own side, then we think that things do not exist at all. So then we fall into the nihilism. So therefore there's realists, they argue that Prasangika Madhavika fall into nihilism because they do not exist in inherent existence, so therefore it's equal to non-existence, so they argue. So so therefore, although those things and phenomena do not exist inherently, so but the conventional they exist. So therefore, it says that the best method to overcome all our suffering and to achieve liberation and the Buddhahood is this only this method, the mind that which realize or understand that the things do not exist from its own side or inherently. And through understanding that, we have to realize that. And by realizing that, we familiarize with that understanding, meditate and familiarize with that understanding that things do not exist inherently. And through that way, we should overcome our delusions and suffering and achieve Buddhahood. all phenomena, as soon as they come into being, so that they exist in the nature of that they do not exist from their own side because they are dependent on something. So, and also it's the ultimate nature that which that does not exist from its own side or that does, that is empty of inherent existence, is because it's non-made it or non-form it, but it is the nature of that phenomena. So as long as it comes into being or existence, so it simultaneously together that it comes in the nature of ultimate nature that do not exist from its own side. So because not understanding that, so then we wander in cycle existence, samsara. So therefore that our mind that which grasps or which apprehend that thing do have inherent existence or exist from its own side is mistaken consciousness. so then in order to refute that, so then One has to understand this wisdom. One has to realize this wisdom that understand things do not exist from its own side. So by understanding that things do not exist from their own side, and by formalizing that understanding of realizations, so then we have to negate this object of negation, which is inherent existence or self-existent, exists from its own side, and then also my out grasping that things exist from its own side or inherently with their imprint. So the main path that which eliminate this grasping of inherent existence is that the only that the mind or the wisdom that realize emptiness of inherent existence of all phenomena. So Buddha Shakyamuni has taught that we wander in samsara and experience different type of suffering is because that we tend to believe that something that doesn't exist, but we tend to believe that there is an inherent existence of all those phenomena. So then in order to eliminate that misapprehension that we are conception grasping as a truly existent or inherent existence, so then we must cultivate the opposite type of mind or the wisdom that realize things do not exist inherently. So these are the ignorance and the wisdom. the mode of apprehension is totally contradictions or mutually exclusive, because our ignorant mind that believe and apprehend that things do exist inherently, and then wisdom that realize that things do not exist inherently, so that are totally opposite. So therefore, that is the only method, you know, to overcome suffering. So by cultivating this wisdom that realize that all phenomena and things do not exist inherently, and by enhancing that realizations, so then that itself cannot eliminate that our conception grasping of truly existence. So then on top of that, we have to cultivate shamatha, the karma abiding, and then karma abiding itself is not sufficient. On top of that, we have to cultivate special insight, and then with this union of karma abiding and special insight, so that with union of karma abiding and special insight into the ultimate nature of phenomena or the emptiness, that also cannot serve a direct antidote for our conception grasping at truly existence, that it is acquired through wrong tenets. So which is then when we enhance that understanding of union of karma abiding and special insight into nature of ultimate nature of the phenomena, so then that realization become direct, so that which is known as yogic direct perception into emptiness, so that we achieve on the path of seeing. So among these three paths, on the path of seeing. So then on the path of seeing, this wisdom that directly realizes emptiness of inherent existence, so that serves a direct antidote for the intellectually acquired conception grasping at truly existing or delusions, that is that we acquire, we learn through wrong tenets. So that is abandoned on the path of seeing. Path of seeing. So then, on the path of accumulation. So maybe you understand the things are empty of inherent existence. On the path of preparation, so you achieve this realization called the union of karma abiding and especially insight into emptiness of inherent existence. So then, on the path of preparation, there are four levels. Yeah. Heat, peak, forbearance, and the supreme mundane. So there are four levels on the path of preparation. So then the last level of path of preparation, which is known as the supreme dharma. So on that level, your understanding of emptiness is still conceptual level, just conceptual understanding. So it's not direct experience. So then further development of meditation, so then when your understanding of emptiness of inherent existence become very direct, so then you achieve path of seeing, so which is ayah path. So then we serve with that realization, counteract that the afflictive emotions that are acquired through wrong tenets, which is known as intellectually acquired delusions. Intellectually acquired delusions. And then on the second moment of that, so then because one eliminates all the intellectually acquired delusions, so from the second moment of part of seeing, so which is like when you the 10 bhumis, so that for the second moment of the fourth bhumi, so then you achieve part of meditation. So on the part of meditation, so you start to abandon the intrinsic or the innate born conception grasping of the truly existence, or conception grasping of the inherent existence. And then on the part of meditation, so that the there are nine delusions to be abandoned, the gross and subtle levels, you know, the subtle levels. And then on the when you achieve the eighth bhumi, eighth bodhisattva bhumi, so then you totally abandon all those delusions or conception grasping at the truly existence, abandoned. So then that you progress on the path the add nine bhumi, then 10 bhumi. So on the 10 bhumi, so that on the second moment, so where you're going to achieve Buddhahood, is called that the last moment of consciousness of sentient beings. Yeah, on the 10 bhumi, so that is called the last moment of the consciousness of the sentient beings. So in the second moment, you're going to achieve Buddhahood. So then on that, the 10 bhumi, last moment of sentient beings consciousness, so where then through the uninterrupted path, there's like this, that from all these 10 bhumis, they are called uninterrupted path. And then when that uninterrupted path abandon particular delusion, then you achieve the path realization called the path of thoroughly released. So on the 10 bhumi, so that at the last moment, so that on the second moment when the practitioner going to achieve Buddhahood, so then one abandon the appearance of the truly existent or inherently existent. So in other words, so you can say the imprints of the delusions, yeah, imprint of the delusions, or technically it's known as that the obscuration of knowledge. So then when one abandon the imprint of the delusions, also with the appearance of the conception grasping of the truly inherent existence, so then one achieve Buddhahood. So therefore, in order to achieve Buddhahood, so that we must initially understand what is object of negation, which is inherent existence. Yeah. So then, after understanding or identifying the object of negation, that which is inherent existence or existent from its own side, and then understanding that, and then by cultivating this wisdom of the mind, that which understand that things do not exist inherently, so that through that way, so that we can overcome that the misapprehension or the ignorant mind. So therefore, that in order to understand, in order to understand achieve Buddhahood, so therefore that one must understand or realize the Madhyamika Prasangika's view of how they posit the ultimate nature of things that do not exist in heaven.
I got 5 pages, yes sir.
Xin các bạn đợi chút để cho anh Châu sắp xếp chứ, tại vì cái ý của thầy quá cao thầm là anh Châu phải ráng rất nhiều để hiểu ý thầy và truyền đạt.
Yes.
I just have to reformat my things.
Mm, yes.
Yeah, mình đi rồi.
Thì anh cho không có thời giờ để tái cấu trúc lại, thì cứ anh sẽ lặp lại theo cái dàn bài của thầy. Có đôi lúc sẽ vì cái nốt viết quá vội không có thấy được, thành ra nó hơi lộng cộng. Cái gì anh sẽ hỏi lại từ. Thì đầu tiên thầy nói giờ là cái bài cũ là thêm vô là Đức Phật dạy rất nhiều pháp để chúng ta thoát khổ. Thì vì muốn thoát khổ chúng ta phải phát triển, làm tăng trưởng cái trí của mình. Trong vấn đề mà làm tăng trưởng cái trí, bát nhã hay trí tánh không, ở đây tạm gọi là trí tánh không cho nó dễ. Và thêm thuật ngữ là tánh không, trí tánh không, không ngã cho nó dễ. Phải như vậy thì cấu trúc nó sẽ trình bày nó dễ hơn. Thì trước khi đến cái chánh kiến đó, có rất là nhiều cái hệ phái Phật giáo đã phát triển cho mình một cái hệ thái luận lý để đến cái trí tánh không vô ngã này. Thì chia làm hai hệ phái thấp và cao. Thì nói chung là theo tên thì lấy cái phái cao nhất là chuẩn là Pancika. Thì anh Châu đề nghị là chúng ta nên thuộc lòng cái tên này, tại vì nó dịch nó cũng dễ hơn. Và cái phái ngược lại là cái phái còn lại không phải Pancika, thì tên là Đại Địa Bà Sa, Kinh Lượng Bộ, Di Thức Tông và tạm dịch là Độc Lập Tâm. Độc Lập Tâm là một hệ thống trong Trung Luận, nhưng mà theo cái hệ thống lý luận là độc lập. Thì 1, 2, 3, 4 cái là hệ thống thấp và hệ thống cao. Thì lực lầm nữa, dùng cái thuật ngữ cho nó dễ. Những cái hệ phái thấp á, thì họ tạm dịch có một tên để gắn đặt cho họ là phái duy thực. Và Pasangika tạm dịch là phái vô thực. Duy thực có nghĩa là họ quan điểm rằng sự vật phải có một thực chất nào đó để nó hiện hữu. Còn Pasangika thì ngược lại, không chấp niệm điều đó thì gọi là vô thực. Thì tóm lại hệ phái thứ nhất và hệ thái thứ hai là Đại Tỳ Bà Sa và Kinh Luận Bộ cho rằng những hiện tượng bên ngoài có thật, đây là một phần của duy thực. Và họ lý luận rằng nếu mà sự vật không có thật như là hệ phái cao Pasangika nói thì nó không có thật. Thì như vậy đó, sự vật nếu không có thật thì lục độ ba la mật cũng không có thật. Thì như thế đó không cần thiết phải tu vì nó không có. Nhưng mà nó ngược lại là Pasangika có nói như thế này là đó, sự vật nó có thật, nó có hiện hữu là vì nó không có thực tính. Đây thật đây có nghĩa là thực tính. Tại vì sự vật có được đi vào hiện hữu, có được hiện hữu là về nhờ cái ba cái mức độ tương sinh và tương duyên mà có. Ở ba mức độ thì mình đã nói lần trước, lần này mình sẽ tạm thông qua. Ví dụ như là vì mức độ đầu tiên là dựa vào luật nhân quả, tiến về luật nhân quả, thì thầy có nói đó, đặt cái tên cho một hiện tượng đó là compounded phenomena. Compounded phenomena có nghĩa là một hiện tượng vô thường, là vì nó vì nhân quả mà sinh ra, thành ra nó biến chuyển liên miên, thành gọi là vô thường. Thì chính nó vô thường như vậy á, vì nó mới không có là có thực tính. Thì trở lại đó là có lối biện bác của phản biện của Pasangika đối với hệ phải kia. Như hồi nãy có nói, họ nói là sự vật nếu không có rạch thì không có hiện hữu. Ngược lại Pasangika nói vì nó không có rạch nên nó hiện hữu, vì nó không có thật, đây nghĩa là không có thực tính. Không có thực tính có tương đương là không có độc lập tính, không có độc lập tính tương đương với lại có lệ thuộc tính, mà lại thuộc một cái lệ thuộc cơ bản là lệ thuộc nhân và duyên.
Only one place.
Thì thầy có nói là khi mà một sự vật nó hiện như trước tâm, tức là có đối vật sẽ sinh ra cái tâm nhận cái đối vật đó, thì cái sự vật này nó hiện hữu, nó hiện tướng như thế nào, nó hiện đến tâm mình như thế nào, thì nó hiện ra là cái sự vật nó hiện ra như nó có một cái tính hiện hữu độc lập. Hiện hữu độc lập đây có nghĩa là có thực tính. Và vì không biết điều đó, mình cứ bám vào cái điều mà nó hiện như mình mà không lý giải nó, không biết điều đó, thành ra mình mới lang thang vào trong cõi luân hồi và chịu khổ. Vì thế mà Pasangika có nói như thế này, những hiện tượng là nó không có độc lập, không có tự tính. Vì như thế mà nó hiện hữu một cách lệ thuộc, có nghĩa là nó có hiện hữu trên mặt lệ thuộc tính, thì lục thuộc tính đây có nghĩa là nó hiện hữu một cách thường tục. Vì như thế, vì sự vật nó hiện hữu như thế, nó hiện hữu cách phạm tục, hay là phạm tục đây và thuật ngữ phạm tục và lệ thuộc tính nên được nghĩ là tương dung. Có nghĩa gì như thế mà ta mới xác định được chủ thể, agent,
action and production.
Chủ thể, hành động và cái việc xảy ra đó, có nghĩa là cái công việc đó.
Agent, action, is it action, production? A result, so production is result.
Thì tạm lại, cái chữ action đây có thể là coi như phát sinh, nhưng mà ý thầy muốn nói như vậy, tức là vì như thế ta mới xác lập được hiện, ta mới có thể xác lập được hiện tượng có được, là ta mới nói được trên mặt phạm tục là có chủ thể là người sinh ra cái tác động đó, và cái tác động đó và production đây tạm dịch là kết quả của tác động đó. Ý nói là luật nhân quả sẽ hoạt động theo cái mô hình như thế. Thầy có lặp lại là vì nó không có thực tính. Thực tính đây có nghĩa là không có đạo lập tính. Cho nên ba cái tính lệ thuộc, hay là ba tầng lớp lệ thuộc là 1, 2, 3. 1 đây có nghĩa là lệ thuộc vào nhân duyên, 2 là lệ thuộc thành phần cấu trúc, 3 là lệ thuộc vào tính giả lập. Vì như thế mà sự việc hoạt động, hành xử hoạt động ở trong cái cõi thương sinh. Hay là nói ngược lại, vì không có độc lập tính cho nên ba cái tương dinh hợp lại, những cái tương sinh hợp lại, vì như thế mà sự vật mới có thể function, dịch là sao em?
Đừng hỏi em.
Ok, thì tạm dịch như vậy, function đây có nghĩa là nó có sinh công năng của lực nhân quả, thì tạm dịch đây là hiện hữu trong, tạm dịch lại cái function anh sẽ dịch sao? More than chức năng. It's just the operation functional thing. It's the working of the phenomena in Vietnamese. Yeah. Đã mượn anh Châu sẽ mượn lại chữ đó. Vì thế mà ta phải hiểu đó, tất cả cái sự vật nào hiện hữu là không có được tính, là không có một cái tự ngã ở bên đó đó. Chính vì như thế mà nó không có hiện hữu một cách độc lập, hay là hiện hữu một cách tự tính, vì nó mà vì thế mà nó hiện hữu một cách phạm tục, hay là một cách quy ước, hay là một cách lệ thuộc, thì những thuật ngữ đó được sử dụng tương dung với nhau. Trả lập lại, vì điều đó nó mới xác chứng rằng, nó mới xác lập được rằng có chủ thể, có hành động và có kết quả của hành động đó. Và điều này theo như Pasangika nói thì điều này có thể hiểu được và chấp nhận được, còn hơn là những điều kia là chủ trương rằng không có sự vật, không có thực tính. Rồi lại, người phạm tục như chúng ta đó, khi mà thấy sự vật thì thấy cái sự vật thường ngày, chúng ta coi nó có thật và nắm bắt vào đó, và không hiểu rằng điều cái sự đó không có thực tính. Và nếu nhờ hiểu điều đó thì chúng ta mới phát triển lên cái tâm và hay là cái trí, gọi là trí ngược lại điều mà nói trước là trí vô ngã. Chính nhờ hiểu được cái trí vô ngã này và chúng ta mới biết rằng sự thật á, là sự vật á, là không có hiện hữu một cách rốt ráo, hay là một cách có thực tính. Nó chỉ hiện hữu ở trong phạm vi phạm tục mà thôi. Nói cách khác, khi hiểu được như vậy thì đó là một cách duy nhất để chúng ta phát triển cái trí, hay là thầy gọi là trí hay là tâm vô ngã. Vì như thế chúng ta có thể thoát khỏi sự đau khổ và luân hồi bằng cách hiểu rõ ràng rằng bản chất của sự vật là không có tự ngã. Cái trí vô ngã này nó sẽ làm cho cái tâm nắm bắt vô ngã giảm đi, cái tâm nắm bắt vô ngã giảm đi sẽ làm cho cái tâm phiền não giảm đi, và khi mà giảm từ từ nó sẽ cái nguồn gốc nó sẽ được cõi trừ, và lúc đó ta sẽ đạt đến Phật quả. Như thầy nói, tất cả những sự vật đi vào hiện hữu là không phải vì nó có thực tính mà đi vào hiện hữu, nhưng mà nó đi vào hiện hữu là vì nó có lệ thuộc tính mà nó đi vào hiện hữu. Có nghĩa là sự vật và sự trống vắng của cái tự ngã là hai cái điều mà luôn luôn đi chắc với nhau, không thể tách rời nhau. Và cái tánh không cái không tự ngã này, đó là bản chất rốt ráo của sự vật. Khi biết được điều đó thì trở lại lần nữa, cái vô minh sẽ giảm đi, cái là cái tâm nắm bắt vào tự ngã sẽ giảm đi, và lần nữa và luân hồi sẽ giảm đi. Vô minh chấp ngã và trí vô ngã là một vọng tâm, là một cái tâm sai lầm, và trí vô ngã là một điều hiểu chính xác hay là một cái tâm chính xác. Nhờ vào hiểu vào sự việc hay là tất cả hiện tượng có được là nhờ tính lệ thuộc. Vì lý do như thế, ta mới phủ trừ được cái tự ngã mà do tâm vô minh hành nắm bắt đi. Chỉ có thể phủ trừ điều này thì cái trí huệ của ta mới có thể phát triển được. Và cái điều này sẽ áp dụng hết tức cho tất cả các hiện tượng có hiện hữu. Và vì điều như thế, hiểu được cặn kẽ như thế, chúng ta sanh Phật. Và sự luân hồi, có nghĩa là ba cái sự khổ sẽ giảm đi. Và thầy cũng lặp lại là cái trí vô ngã này là một điều kiện độc nhất để có thể giết được cái tâm vô minh chấp ngã này. Nói ngược lại, hay nói thêm cách khác là có một cái phương cách duy nhất để diệt trừ cái tâm vô minh chấp ngã này là nảy sinh cho ta làm mở mang cái trí huệ vô ngã.
What is he saying?
We stop here for 1 second so you can feed back to Yesela.
Father, give you this. Father, give you this.
Only halfway.
Only halfway. Yet.
Not halfway yet. Not halfway yet.
Oh my, sorry, madam. What
did
he say? He's asking what you translating. So far, what did he translate? He's asking.
You tell him.
he talked about. the way to register. the only way to register the mind.
Delusion
mind is the mind to understand and see direct about the non-existence of the phenomena, all the phenomena. Yeah, when this mind is grow, the other mind down, and after that we will reach to the Buddha mind. Something like that.
I'm going to go to the house.
Nhưng mà xin vui này nè.
Nhưng mà lọt nè, rồi đã có lẽ xin đi nè. Có lẽ đã không có nó. Thì là xin mà bảo, nhưng mà xin được con nè. Nhưng mà có lẽ xin
mà bảo. Nhưng mà luôn như mà bắt đầu xin vui nhớ. Nhưng mà
mà lại kẹt xa, thằng đã đi khá xa. Để khá xa. Đến dân đã, rằng xin mà đưa vào dù bè. Lô như, chúng ta ngô gà rồi vậy. Chỉ tỏ xuống năng chỉ số để ta mẹ bác sử dụng đó chứ. Đi ra xin mẹ bác tỏ anh ra xin mẹ
bác tỏ. Đi bề nhói.
Ồ lọ, xin mẹ bác tỏ. Thế này ta phong lòng. Part of seeing, yeah, you reach part of seeing.
I'm just about your combination of combining. Combining and union, especially inside. Just about to start.
No, ra xin mẹ bác tỏ lọ, 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 xin mẹ bác tỏ lọ,
Yeah.
Okay.
So thầy sẽ nói trở lại là muốn phá vỡ vô minh chấp ngã, ta phải phát triển trí huệ vô ngã. Và điều đó muốn thực hiện điều đó thì cái trí huệ vừa thầy vừa nói, nó một mình nó chưa đủ để phá mở cái vô minh này, chúng ta phải có sự tổng hợp của nó định. Có nghĩa đây thầy nói tiếp là có sự tổng hợp của định và tuệ. Thì cái trí huệ vô ngã hay hồi nãy mình tạm rút ngắn là tuệ. Và cái tuệ này là phải được hỗ trợ hay là tổng hợp với cái định. Thì như thế, với cái sự tổng hợp của định và tuệ này là mới có đủ sức mạnh và sự sắc bén để giết đi cái tâm vô minh chấp ngã. Thì cái tiến trình mà tổng hợp định tuệ này, thầy mới dùng cái mô hình 1, 2, 3, 4, 5 là 5 công đoạn tương tự để Phật quả. Tên đó là ở giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 và 5 là giai đoạn chuẩn bị để thiền định tánh không. Thì trong giai đoạn này chúng ta sẽ có một cái hiểu, hiểu bằng cái tâm khái niệm về tính vô ngã. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn gia bị hay chuẩn bị, là ở giai đoạn này thì chúng ta vẫn tạo được cái sự tổng hợp của định và tệ như thầy vừa nói, nhưng mà ở trong giai đoạn này vẫn còn giai đoạn tâm khái niệm. Thì cuối cái giai đoạn này và giai đoạn thứ ba là giai đoạn trực ngộ tánh không, thì ở giai đoạn này chúng ta mới có thể trực ngộ tánh không. Và lúc này thì ta mới có thể trừ được một số chướng ngại. Ở đây chướng ngại đầu tiên á, thì gọi tạm gạch có ba chướng ngại trong ba công đoạn tương dung. Là ở giai đoạn này thì có chướng ngại một. Chướng ngại một này tạm dịch là những cái hiểu sai lầm do học thức sai lầm từ cái hệ phái sai lầm. Có đôi lúc người ta dùng cái sở chi chướng nhưng mà anh cho không rõ thì cứ để vậy. Tức là sở học chướng để vậy, nên dùng là sở học chướng. Thì ở đây có đó là vào cái sát na đầu tiên thì chúng ta sẽ dứt được cái chướng đó. Ở sát na thứ hai, ở công đoạn trực ngộ tánh không, chúng ta sẽ bước qua giai đoạn thiền định tánh không. Thì ở vào cái trở lại ở công đoạn trực ngộ tánh không là tương đương với lại Bồ Tát Nhất Địa. Ở giai đoạn ở sát na thứ hai của Bồ Tát Nhất Địa, ta sẽ nhảy vào giai đoạn kế tiếp, đó là giai đoạn thiền định tánh không. Ở giai đoạn thiền định tánh không, qua công đoạn tu tập như thế thì chúng ta sẽ từ từ tẩy trừ được bốn cái chướng ngại, chín cái chướng ngại chia từ thô đến vi. Ở đây thầy không có nói chi tiết. Và cũng giai đoạn thiền định tánh không liên tục như thế thì chúng ta sẽ đạt đến Bồ Tát Tám Địa. Thì ở giai đoạn ở cuối giai đoạn Bồ Tát Tám Địa thì chúng ta sẽ tẩy trừ được hoàn toàn vô minh chấp ngã. Ngược lại thì cái đây tạm dịch đây là vô minh chấp ngã. Công đoạn này vô minh chấp ngã nó có hai cái thể của nó, là một thể thô và vi. Là cái thể thô đó là nắm bắt vào những cái tâm khái niệm, nắm bắt vào sự vật có tự tánh. Thì ở đây cái level thứ 8 là Bồ Đát Tám Địa có thể tẩy trừ được cái nhận thức này. Nhưng còn một cái thì cái nhận thức này thì gọi được tạm dịch ở đây là phiền não chướng. Tương đương với giai đoạn của phiền não chướng giai đoạn này. Và sau đó đến Bồ Tát Chín Địa và Bồ Tát Mười Địa. Thì sau khi mà phiền não chướng đã được giải xong, hay là cái nhận thức về cái sự nắm bắt của tự ngã, nhưng mà nó còn để lại cái đó một tập khí, mà tạm dịch là tập khí chấp ngã. Thì ở giai đoạn ở level ở cái mức độ Bồ Tát Chín Địa và Mười Địa thì chúng ta sẽ tẩy trừ được cái chướng cuối cùng là tập khí chướng. Cũng có nghĩa là mà cái chướng này nó cản trở cho cái trí của Phật, mà trí của Phật là toàn trí, thì tạm dịch ở đây là tập khí chướng tương đương với là toàn trí chướng ở trong cái nghĩa như thế này. Ở giai đoạn Bồ Tát Thập Địa thì giai đoạn cái sát na đầu tiên á, thì thầy mới gọi là cái sát na cuối cùng, để lúc đó là vẫn còn cái tâm chúng sinh vẫn còn hiện hữu. Và đến sát na thứ hai á, thì cái tâm toàn trí của Đức Phật phát khởi. Sau khi chúng ta dẹp được ba cái chướng, thứ nhất là cái chướng 1, chướng 2 và chướng 3. Chướng 1 là những cái chướng do học tập sai lầm của từ những cái hệ phái sai lầm. Chướng 2 là phiền não chướng. Và chướng thứ 3 là tập khí chướng. Thì Phật quả phát rộ. tạm dịch đây là đại giác ngộ, đã được thiên thực. Vì như vậy, tóm lại thì thầy có nói, muốn đạt được cái Phật quả, điều đầu tiên chúng ta phải biết được là nhận diện được object of negation là một cái đối tượng phủ trừ. Đối tượng phủ trừ đó là cái ngã, cái khả có thật. Và khi mà chúng ta nhận diện được cái ngã có thật đó, chúng ta mới biết được cái sự phủ định đó là cái sự rỗng rang, cái sự trống vắng, cái tánh không của cái sự việc đó, có nghĩa là tánh không vô ngã. Chỉ có hiểu như vậy thì cái chứ vô minh chấp ngã mới có khả năng bị tiêu trừ, và lúc đó đó Phật quả mới được hiện thực, và đó là con đường chúng ta thoát khổ.
Thank you.
But then she said, Kali said, that should go back on. Chame yo malis, chame yo tambi rapa yo malis. She could back on, right? She said, so you can go on. She said, she was never to a little, she was a little. She was never. Donna, no, she said, she was a little quantity. Never met by the wrong, you met by the good. I am going to go to the house.
So actually this is quite complicated, this the debate, because that initially that the view of ordinary beings, common peoples, are refuted by yogis. And also among those yogis, so different practitioners of different schools, so that the higher yogis, practitioners of the higher schools, refute the view of the lower schools. So therefore, initially, that we have to understand the principles, the belief or the tenets of the other schools, such as Vaibhasika school or the Sautantra school or Mainoni school, etc. So if we understand the principal idea, their belief, their tenets, and we understand a little bit more. So because like in the lower schools, such as the Sautantika schools or the Sutra schools and the Mainoni school, they accept the self-cognizer, that mind, that which knows mind. So then why they accept this is that in order to like especially my manual school, that because to in order to prove that consciousness exists inherently or truly, so that they prove there's a existence of this so-called self-cognizer. And the lower school, so that they try to prove to Prasangya school, so that thing exists inherently, because we can see directly through our eyes, eye consciousness, and we have direct perceptions of form and of those objects truly. So then how can you say that they do not exist inherently? So then the Prasangya Madhyamika school quoted from the Chandrakritis, engaging in the middle way, that says that our eye consciousness, that which perceive the forms directly, is that although that we perceive the conventional reality of the form, etc., but we do not perceive the ultimate reality of the form, etc. And because then our consciousness, eye consciousness, is mistaken with regards to the ultimate nature of the form or whatever that we perceive. They give an example like our eyes perception is like someone who have eye disease, like a jaundice or the hepatitis, so that we can see, that person can see different kind of hallucination, like falling his hair or different lines. But those with a healthy eye that see that person will not see the hair falling, etc. So therefore, that our direct perceptions with the form, etc., is like a person whose eyes is affected by jantis or the hepatitis. And then the eye, with a healthy eye, is that pasangigas, the madhimigas, the post practitioner who have directly realized how things are, you know, it's like that. So, and then as also we have discussed the last thing last week, that the Bhaveska school and the the Sotantika school, law on the Sutra school, their principle, one of their principal view of the tenet is that they believe that the beginning or the starter of the atoms or the particles, which they call it the partless particles, that which is the starter or the beginning of the particles, that which creates gross levels of particles, the atom. So that and they believe that, and then this is this serve as in the what do you call objective conditions, and then your eye consciousness perceive that. So then there's the relation of cause and effect. So it seems like gross levels of those things, the atoms or whatever, is the that then that give rise to the eye consciousness. So then there's the time differences. First there's a gross levels of things, and then that give rise to eye consciousness, that which realize or cognize that gross levels of things. But mine only refute that external object. So this external object because mine only accept that the form and the valid cognizer apprehending form are empty of different substance. So this is one substance, same substance, that the form and the valid cognizer apprehending form are one substance. So in other words, so that the valid cognizer apprehending form, so there is no external form, but it's just nature of the mind. This is just external, just nature of the mind, so eye consciousness. So therefore, that they accept that they are one substance, and the non-duality of subject and object, which is they says form and the valid cognizer apprehending form being empty of different substance is the ultimate nature of phenomena or emptiness of the phenomena. They accept. So therefore, there's no like the cause and effect relation between the eye consciousness and the form. So there's one substance. And then since mine only school reject the external objects, so then but they accept this mind or the consciousness exists truly. Now mind or consciousness exists truly, but then Pasangika Madhamika also refute that there's even that just as the external object do not exist inherently, so in similar way the mind does not exist inherently. So then they prove by because everything, whether it's external object or mind or the consciousness, is established by dependence. It exists by depending on something. So for example, all the functional things, compounded phenomena, are dependent on causes and conditions, so which is quite easy to understand. So that all these functional or impermanent things are dependent on causes and conditions, mainly the cause. And then otherwise this is like in Buddha says that all those functioning things, impermanent things, they arise occasionally and then they disintegrate. So otherwise if there are all those functioning things, productions such as like a flower, is not produced by its cause, then it follows that if it is uncaused, if it can be produced without cause, then it has to if it does not depend on the cause, then it follows that it has to, the flower has to grow all the time, regardless the seasons. You know, every season, there must flower has to be grown. You know, if it's not depends on the causes and conditions.
Mm. Oh yes, thank you. Thầy nói cái vấn đề của mà những cái hệ phái Phật giáo mà họ mà tranh biện với nhau rất phức tạp, thành ra đó có nhiều cái quan điểm khác nhau, ví dụ quan điểm của người phần tục và quan điểm của thiền gia có khác nhau. Và như thầy có lặp lại khi trước là cái quan điểm hay là cái thấy, cái nhìn theo chư trí hải dịch của người phàm phu sẽ được bị phủ nhận bởi cái nhìn của thiền gia, và cái nhìn của thiền gia thấp và cao thì những thiền gia thấp sẽ bị những thiền gia cao hơn, có là có chứng ngộ cao hơn, hiểu rõ hơn, bị phủ nhận hay là hiệu chỉnh. Nói tóm lại thì như cái mô hình hồi nãy thầy có trình bày, là đặc biệt về thiền gia cao và thấp. Thiền gia thấp thì có bao gồm 4 hệ phái, và thiền gia cao đặc biệt thầy muốn nói đến là hệ phái Pasangika. Thì thấp là trở lại có 4 tên như là mình đã đề cập, tức là Đại Thi Bà Sa, Kinh Đường Tông, Di Thức Tông và Độc Lập Tông. Thì đặc biệt thầy có nói hai hệ phái thấp, đó là hệ phái Kinh Luận Tông và Di Thức Tông. Họ quan điểm rằng có một cái self-cognizer, dịch theo nghĩa là cái một cái cognizer, đây là một cái nhận thức. Self là nhận thức và tâm thức, thì tạm dịch là tâm nhận thức tâm, hay là mình gọi là tâm nhận thức tâm. Dịch theo nghĩa thì hay hơn thì theo chữ. Theo chữ thì là tâm nhận thức tâm, nhưng mà theo chữ là một cái tâm biện chứng cho sự hiện hữu của một tâm khác, thì dịch là tâm biện chứng. Thì như thế là chính cái tâm đó là cái bằng chứng của những kinh nghiệm mình đã thông qua, vì những cái kinh nghiệm mà mình thông qua sẽ được coi như là kinh nghiệm bởi một cái tâm. Thì nếu mà không có một cái tâm để biện chứng cái tâm đó thì không có, tức là không có một cái tâm biện chứng để chứng minh, xác chứng một cái tâm kinh nghiệm, thì như thế cái kinh nghiệm mình sẽ mất đi và không được xác chứng. Đó là cái hơi khó, thì các anh chị lắm làm quen với khái niệm đó. Tuy nhiên đó là hai quan điểm của hai hệ phái Kinh Luận Tông và Di Thức Tông. Mà điều này là Hệ Quả Tông hay là Pasangika phủ nhận hai điều đó. Và như chúng ta đã biết, thì trở lại trên cái mức độ phủ nhận điều đó, thì Pasangika có nói rằng là cái tâm á, và nó hiện hữu được, đặc biệt là khi mà chi sư vật hàng ngày chúng ta thường thấy, như là những hình tướng, đậm đặc là sắc tướng, hay là hình tướng mà hiện với nhận thức chúng ta, tất cả là hình tướng hơn là sắc tướng, thì là mình nhìn nó có thật, không biết đâu rằng cái bản chất thật là trống vắng, là không có. Thí dụ như là ý nói là cái tâm mà nhận thức như thế, nó là một cái tâm hư vọng. Hư vọng đây có nghĩa là nó bị một cái màn vô minh hay là màn chấp ngã che chướng nó. Qua cái màn này mình thấy ngoại trừ cái hình tướng đó, mình còn thấy hình tướng này có thật, tức là nó cộng một cái thực tính ở trên cái đỉnh cái hình tướng của cái vật đó. Thì cái cộng này á, là một cái sự nhầm lẫn và không có thật. Nhiều đôi khúc tiếng Việt dịch là cái tâm này là hư vọng, hay là tâm ngụy tâm, hay là vọng tâm, như hồng như có dịch. Cái tỷ dụ giống như thế này là đó, cái tâm đó như một cái mắt bị bệnh, thì thấy rằng trên bầu trời có một cái sợi tóc bị rơi xuống, bị rơi rụng, là rơi trên bầu trời, trên thực sự là không có. Với cái tâm lành lặn là cái tâm mà hiểu rằng á, cái thực tính không có, thì sẽ không thấy cái tóc rơi như thế. Và điều thứ hai nữa là hai cái hệ phái, trở lại hai cái hệ phái thấp là hệ phái Đại Tỳ Bà Sa và kinh luận tông hay là Kinh Luận Tông. Họ quan điểm rằng sự vật chất được cấu tạo bởi một nguyên tử, thì cái nguyên tử này không có thành phần cấu trúc, Và chính nguyên tử này là con nguyên tử cơ bản hay là chất nguyên tố trong hóa học, là cấu tạo những thành phần vật chất. Và đó là một điều kiện khách quan. Và cái điều kiện khách quan ngoài này á, chính nhờ điều kiện khách quan này thì cái tâm là nhận thức của mình á, mới là sinh khởi lên. Thì ở đây có hai cái điều kiện. Thầy có dịch thêm á, là điều kiện khách quan đó là điều kiện thô. Và chính cái điều kiện nguyên tử và sự tập hợp cái nguyên tử này nhận thức mới lên, thì có nghĩa là giữa cái tâm và sự vật nhìn là hai cái điều tách biệt với nhau. Nó có tạm dịch thầy nói là hai cái chất khác nhau, chất
can I ask you what do you mean the substance? What do you mean? Because the from
one substance, one nature,
yeah, one substance
nature.
And another the two substance,
one nature.
So the low is going to two substance, that means two nature, two separate nature. Can I translate substance as nature?
Yeah, actually it means one entity or one's nature, because my knowledge school says that form and valid cognizant apprehending form are one nature or one substance, because they arises from the imprint, the mind imprint in the mind, that which give rise or happens. Yes.
Thì ông Châu sẽ tìm chữ gì sắp tên như thầy này có nói, có thầy có nói là có thể là dùng bản chất, nhưng mà đây là tính chất cũng được. Tại vì trở lại cái hai cái hệ phái thấp như vừa rồi thì coi rằng á, sự vật và cái tâm nhìn sự vật có hai tính chất khác nhau, có nghĩa là hai bản chất khác nhau cũng không sao, nhưng mà đây tính chất thì dịch có vẻ thuận hơn. Thì có nghĩa là đó là cái sự vật nó có một cái tính chất độc lập ở bên ngoài tâm, và tâm là một thể tương tác với nó. Trong khi á, ngược lại thì Duy Thức Tông cho điều này không đúng, và họ biện bác là như thế này, một chính là một cái tâm valid cognizer, ở đây tạm dịch là tâm cho nó dễ, đúng là valid là chính xác và chuẩn, nhưng mà đảm để cái chữ đó, một cái tâm chuẩn mà khi nhìn sự vật á, thì hai cái điều kiện này, tâm và sự vật, là nó được phát sinh bởi một chủng tử từ trong tâm, có nghĩa là một tính chất hay là một bản chất. Thì ở đây á, dịch bản chất là thuận hơn là tính chất, nhưng mà chữ tính chất và bản chất có thể dùng tương dung để cho chư vị dễ hiểu. Và như thế, ở trên cái luận cứ như thế thì đi từ thấp đến cao là hệ phái thấp đã được bả bị là hai hệ phái, một và hai đã bị hệ phái thứ ba là Duy Thức Tông phủ định cái lập luận của mình, vì cho rằng ở hai hệ phái thấp cho rằng sự vật và tâm là có hai tính chất hay hai bản chất khác nhau, mà ngược lại thì Duy Thức Tông nói không phải vậy, nó chỉ có một tính chất mà thôi, và tính chất này nó phát sinh từ đâu ra, nó là từ cái chủng tử nằm ở trong tâm thức mà ra. Và tiếp theo cái luận giải tiếp tục từ từ như thế và tiến tới một mức độ cao hơn. Và hơn nữa trở lại, Duy Thức Tông cho nói rằng chính cái sự non-duality là sự không khác biệt, hay là sự thuần nhất, ở đây là non-duality dịch là thuần nhất của vật và tâm, đó là bản chất rốt ráo của sự vật. Chữ non-duality có rất là nhiều chữ dịch, có nghĩa là bất nhị, nhưng mà đây là nên dịch chữ thuần nhất, tại vì nó là một phát sinh từ một chủng tử tâm mà ra. Và đó là cái một bản chất đó, hay là bản chất thuần nhất đó giữa vật và tâm đó, là bản chất rốt ráo của sự vật. Có nghĩa là, nhưng mà khi mà Duy Thức Tông đã làm điều đó thì họ đã thành công trong vấn đề là chứng minh rằng không có sự vật bên ngoài, nhưng mà họ lại đề bạc như vậy thì có một cái hiện tượng bên trong hay có thật, đó là tâm. Thì đối với vậy là vật không có thật nhưng mà tâm lại có thật. Nhưng mà đó, sau tiếp tục theo cái luận giải để từ từ hiệu chỉnh đến cái quan điểm về tánh không, thì là Pasangika đã nói rằng anh đã thành công, theo tôi thì coi như sự vật bên ngoài không có thật, nhưng mà tâm cũng không có thật. Mà có thật đây, theo quan điểm của Pasangika, có nghĩa là độc lập, tách rời khỏi, độc lập, có một cái tự tính. Xin bôi cái chữ tách rời khỏi, anh Châu sẽ nói sao. Vì Pasangika nói rằng mọi việc là khi mà anh nói có thật, có nghĩa là độc lập, và độc lập có nghĩa là không lệ thuộc. Pasangika cho rằng mọi việc đều là có được là vì nhờ lệ thuộc tính mà ra, thì đặc biệt trong một cái lệ thuộc tính là lệ thuộc vào nhân duyên. Tất cả những hiện tượng compounded phenomena, tạm dịch ở đây là những vật vô thường hay thay đổi, là kết hợp với nhân duyên, là vì lệ thuộc vào nhân và duyên mà sinh ra. Vì như thế mà tâm cũng là một hiện tượng đó và phải bị chi phối trong định luật đó. Vì do đó mà chính là Pasangika đã phủ định Như Thức Tông trên quan điểm là tâm có thật, tông hoặc mã hoặc là tâm độc lập. Và cũng chính vì nhờ cái tính tương sinh này, và đặc biệt là cái tính vô thường thay đổi này, mà sự vật trở nên hiện hữu và hoạt động, như hồi nãy cái chữ phân sinh tạm dịch là hoạt động. Thí dụ như thầy nói có một cái bông, nếu mà nó độc lập như hồi nãy cái quan điểm độc lập của những hệ phái khác, thì những cái bông hoặc là nó độc lập thì nó không phải bởi sinh bởi nhân quả, là không phải nhân mà có, không phải do mình mà có, thì như vậy nó không thay đổi. Không thay đổi thì nó sẽ phải coi như lúc nào cũng nở rộ, là thường xuyên. Và cái điều này không phải là điều đúng sự thật. Và cái đó là một trong những dùng cái luận thuyết là tính độc lập, đặc biệt tính lệ thuộc, đặc biệt là lệ thuộc vào nhân duyên, để chứng minh rằng mọi việc có hoạt động, có hiện hữu. Và như thế thì là đó cái luận giải của Pasangika cuối cùng đã phủ nhận cái lối lý luận của Di Thức Tông. Thì trở lại, tóm lại, thì hệ phái thấp, từ thấp đến cao là hai hệ phái thấp cho rằng sự vật bên ngoài có thật, hệ pháp Di Thức Tông lại cho rằng bên ngoài không có thật, nhưng mà tâm thức lại có thật. Hệ phái cao hơn, bên ngoài và bên trong cũng không có thật, mọi việc là vì lệ thuộc tính mà ra, thành ra mọi việc dựa trên không có thực tính và độc lập tính, là như thế.
Rồi tụng nó
ene mene bi jin shi ene me ta
la ra da
no no to na ten
ti ti che ro ti
mi ro ni so a sin to mai be
la sa ma ba
mi ro ni so a se ba
to ba ma be sa
ten
Muba, kasa, sini muba sini tadi.
Ah.
Kasa, penada di tuh muba ses, tadi di pedi pedi siapa lagi? YouTube.
Kenji sih, kenji sih, kenji sih. Mak. Asyik lulu muba sih jangan siapa. Asyik lulu muba sih siapa? Muba sih nyongki, tuh manusia siapa?
Yeah.
Sin rung da tuen di sana, tak, nggak bisa nyombi. Dulu, tensi tiga, tentu di, tutu semar.
Los.
Tensi yang rung di situ sini kerja gua masih ter.
Los.
Iti sih kan di rung di kau di situ.
Los. That manual school, so that. So the, believe that the self-cognizer loves, and that which is a mind that which is non-conceptual, infallible, and that which is takes directly inwardly and is just an apprehender. So that is called the self-cognizer. So. For mind only school, in order to prove that consciousness exists truly, so that this is that you need to have self-cognizer, or in order to have a recollection or memory, you need to have this self-cognizer. So they say without having self-cognizer, you cannot have a memory, you cannot recall the object, etc. And then they believe this the self-cognizer that which cognizes itself. Then Prasangika that try to refute there is no self. Sort of mind called self-cognizer. Otherwise, it follows that says like if the mind can realize itself, like so there's called, then that the lamb has to illuminate itself, and then the blade of sword has to cut itself. You know, if the mind cognizes itself, so that the blade of the sword or the knife has to cut itself. So it follows, and then also that the light has to illuminate itself. So normally light illuminates darkness, but light doesn't illuminate itself, yeah? Oh, and also this is also darkness has to illuminate or obscure darkness, something like that. And then Prasangika that proved that in order to have a recollection, the consciousness that which remember the object, you don't need to have the self-cognizer. This is that by remembering the object previously, like familiarized object, you can remember that previously the mind that which cognized that object. So then Madhumika gives this this is that there is no certainty of without consciousness experiencing itself, so it means without self-cognizer, it is remembered from its relation to the experience of others objects such as form. So to give an example, for example, although the hibernating bear does not experience being poisoned when it is bitten by the rat, the kind of rat, in one of the season, then later on from the hearing sound of thunder, so that in the springtime, so then this the bear wake out and then he experienced pain, and then it experienced pain, then it realized, oh, when at the time when it's bitten by the rat, so that time I was poisoning. Initially, he did not, the bear did not realize, but when the thunder and in the springtime, then it realized. So then this is, from this he indirectly remembered that he must have been poisoned at that time. So So then that means where consciousness is recalled is similar to this. So then when that our consciousness remember the object, previous moment, previously familiarized object, so one does not need to have this self-cognizer. By remembering the object that which we have seen or heard or experienced, so then that consciousness can recall the subjective mind that which seen that thing or experienced that thing. So that person will prove.
What point is that?
This is
24. 23 and a half, yeah, 23 and a half. The rest, you mean the tantra? When do you mean the tantra? What tantra?
Thunder. Thunder light.
Thunder.
Thunder. Yeah, not thunder. Thunder.
Thì thầy trở lại, đây là cái sự tranh biện chính của Duy Thức Tông và Pasangika. Thì cái đề tài mà tập trung của hai cái sự tranh biện này là self-cognizer, giống như thầy nói là hồi nãy có dịch là cái tâm biện chứng hay là tâm nhớ tâm, thì tùy theo cái tuần tự của luân lý mà anh Châu sẽ dùng cái thuật ngữ. Thì thầy định nghĩa cái tâm đó là cái tính chất của nó là non-conceptual, non-deceptive. Có nghĩa là tâm đó là một cái tâm trực biết, không qua khái niệm như cái tâm bình thường, và là nó biết sự vật một cách đúng và chính xác, là không hư vọng. Thì đó là cái tập chính chung của cái tâm đó. Thì cái tâm này thì cái chức năng của nó là chỉ là cái là chủ thể mà thôi, có nghĩa là nó chỉ nhận biết cái tâm khác, chứ nó không phải là đối thể của cái tâm khác. Tạm dịch là apprendier, tạm dịch là chủ thể mà thôi, cái chức năng của nó là chỉ nhận biết cái tâm khác mà thôi. Thì theo như người Dứt Tông có nói, họ nói tại sao mình phải có cái tâm đó, tại vì nếu không có chính cái tâm đó là nó biện chính có sự vật. Tại vì có một cái vật, thường thường vật nổi lên sẽ có tâm kinh nghiệm cái vật đó, nhưng mà nếu không có một cái tâm nào đó mà để coi như là sau khi cái sự việc nó đã qua đi thì phải có một cái tâm nào đó nó nhớ lại cái tâm kia, thì lúc đó đó cái tâm kinh nghiệm, tạm dịch là tâm kinh nghiệm, thì lúc đó nhờ qua cái tâm kinh nghiệm mình mới nhớ lại sự vật. Chính vì muốn nhớ được cái kinh nghiệm là nhớ cái tâm kinh nghiệm, và sự vật được kinh nghiệm mình phải nhờ một cái đối tượng khác hay là một chủ thể khác, đó là tâm biện chứng hay là tâm biết tâm. Đây thì cái chữ tâm biện chứng lại hay hơn, hay là thì tạm dịch là cho phép ông Châu quy ước là tâm biện chứng. Hay vì lý do đó mà những người theo hệ phái Duy Thức Tông cho rằng cách đêm này là bắt buộc phải có, nhưng mà cái người theo hệ phái Pasangika nói không cần thiết. Tại vì họ luận lý như thế này, muốn biết một cái tâm, muốn nhớ lên sự vật, ta không cần thêm một cái tâm biện chứng đó. Là vì nếu là như thế thì ta sẽ bị rất là nhiều vấn đề mà năng khai không giải quyết được. Ví dụ như là hồi nãy là thầy có nói rằng á, là cái tâm đó giống như á, là một cái đèn á, cái chức năng của cái đèn hay là công năng của cái đèn là chiếu sáng, trong khi cái tâm này á, lại tự chiếu sáng, vì cái tâm này nó chính nhận biết với chính nó. Đó là thí dụ về cái pháp tỷ dụ về cái đèn. Về thí dụ con dao, thì con dao để cắt vật khác, nhưng mà chính tâm này có khả năng là tự tụng, ngoại trừ biết vật khác nó còn tự biết nó, thì giống như con dao tự cắt. Thì hai cái pháp tỷ dụ này cho thấy rằng cái tâm kia dường như nó không phải là vấn đề thuận lý. Và như thầy nói đọc lại là cái điều kiện mà tại sao Duy Thức Tông cho rằng cái tâm này bắt buộc phải có là vì cái tâm này á, là nó có công năng là nhớ, thu lại những cái kinh nghiệm của những tâm khác đã kinh nghiệm cái vật. Thì như vậy qua cái tâm này chúng ta mới nhớ được vật, hay là nhớ lại cái kinh nghiệm là được chứa đựng ở trong cái tâm. Đó là cái quan điểm của Duy Thức Tông, nhưng mà hệ quả Pasangika cho rằng không cần thiết phải như thế. Tại vì chúng ta chỉ cần khi thấy vật, chúng ta nhớ vật, thì qua cái tâm nhớ vật này chúng ta có thể gợi nhớ, người nhớ lại cái kinh nghiệm mà được cái tâm này đã kinh qua vật hay là kinh nghiệm qua vật.
Do you understand the example? Actually, it's quite complicated. Yeah. Huh?
Translate.
No, no. Even in English, the relation between the red and the binding that bear.
I haven't come that far yet. It started.
Then the hot sun.
That's a little one. Yeah.
Father.
Thì vừa rồi là cái cách mà suy diễn của phái Pasangika, họ mới đưa ra một pháp ví dụ như thế này. Thì giống như trường hợp chúng ta bị một cái một con chuột bị cắn, tức là chúng ta không cần phải có một cái tâm khác để nhớ một cái tâm kinh nghiệm để nhớ lúc con chuột bị cắn, thì thầy mới cắt nghĩa như vậy. Khi một con chuột bị cắn vào ở một thời gian trước đó và khi nghe một tiếng sấm chớp thì ở vào mùa xuân, thì cái cảm giác này hay là cái kinh nghiệm này nó đem lại cái trí nhớ là trước đó ta đã bị con chuột cắn. Chỉ cần nhớ lại cái cảm giác đó chúng ta lại có nhớ được vật. Lúc đó có nghĩa là khi thầy nói rằng có nghĩa là cái chức năng mà nhớ lại vật không cần thiết có một cái tâm biện chứng như thế, chỉ cần nhớ lại kinh nghiệm, qua kinh nghiệm này ta thấy có thể nhớ được vật và những cái kinh nghiệm hay là cái tâm đã kinh nghiệm vật vào trước đó.
Chibu tukshuba ni yu sunwa dan tu chikdu yuebe yujen yu nyongwa da taos. Dese yujen rangi rang ma nyongwa ni mukbe se tu ma nyongwa da taos. Bas. An chi mukba tenpa ni yu nyongwa tenpa dan taos. So, that you understand the example?
Hi.
Even in English, because this is like okay, you don't need a self-cognizer in order to have the memory of the previous like consciousness that we understand, that with the eye consciousness that realize that apprehend blue. Yeah. So this is with the relation with the object. Previously, like I can realize object, when you remember that blueness that previously you have seen, with relation to that that blue and that eye consciousness that apprehend blue in the past, so then you can have recollections of that eye consciousness that apprehend blue. So they give an example like this, says that the red that which bites the bear is similar as that. Eye consciousness apprehending blue or experiencing blue, that example. And then the biting, and at the same time that which poison the bear is similar as the object the object, and then the eye consciousness that apprehend the blue at the same simultaneous that exists, and at that time, so that the subjective mind does not recognize itself is similar to that when the bear is beaten, that does not experience the poison. The example, yeah, that eye consciousness apprehending blue does not apprehend itself. The example is that when the bear, hibernated bear is beaten, that hibernated bear do not experience that he is poisoned. So this is the example. And then later on in the spring, so when there is thunder, so then then that when he remember that he is beaten, so that is example of that
that you remember that you experienced the object. So actually it's a little bit not easy to understand, I think. No, Rani never do your rot. Danda di da oma bagi cepat lagi orang je. Karena misi je, da ngonze misi je, ani ngonze ngombo misi je korang togi males. Pena ani manyong ani mupe se tu manyong ada tawas. Da ani da cibe ani da di mupe se ani tu manyong ada tawas. Mupe se
ta ta ani cito jo
Siapa tembak las, ani siapa lah lagi ane gomales. Kalau sana you dah ujian di dewa di tahun ani dah ani tembak ketujuh las.
Tiada yang tujuh, tiada
tembak ketujuh las.
Tiada tiga, ni tu orang sana jo.
Dah
ni tu pihji tu,
tu siu tu je las, siu tu je.
Tu orang sana jo sana.
Yeah las.
Tiada dah rongi tembak sana gomales sana jo
las.
Rungun, Sini ya bermuat itu kosong, rumah juga malu. Nanti siapa malu ni bayar? Ko saya sama tu kosong rumah dia dua. Ko kaje,
sini,
sini mesi tu satu je.
Tarik
dia tu. Ko kosong, tu kita asal si bosi dia lah. Then she but then my little to say
no.
She was only to my own
room. So this main argument is that because minor only schools and then also maybe other like Sutra school and also among the Sautantika Madhyamika school there are two classes, yeah, subclass Yogacharya Sautantika Madhyamika school, so they believe that there's self-cognizers, and then this is like if there's no self-cognizer, so then we cannot recall, there's no remembering consciousness. So then here Kosangika is negating that in order to have a recollection or remember, so that one does not need to have this self-cognizer. So by remembering the the relation of the object and the subjective mind that in the previous that one has experienced, so then by remembering that object, then one can recall the subjective mind at the time of that which apprehend that object.
Yuma
Maybe something like someone who is in very deep meditation, Singapore culture, meditation, and something beating, like mosquito or whatever, and then maybe you can you can feel the bite, but it will not you will not understand that he's been poisoned. But later on, that he might when there's a pain, then he might realize that oh, at that time when he's bitten by mosquito or whatever, so I have there's poison inside it. So therefore, it means with relation to the object that. Then one can remember the subjective mind, previous subjective mind that we experienced that object. Munzingi Yu Shen, Mumbo Nyuana, Nar Mumbo di Tongo She, Yu Yujenda Dewale, then Dewa Temple, Yujen Tembacha or Yugis.
Mumbo Tongo, Mumbo Tongo, Mumbo Nanay, my tongue, you have it. Look at that,
lost on.
Then Mumbo Nanay, my tongue, this is the name of my uncle, Tracy.
Yes, Tenshi Rao, Tenshi Rao,
Tenshi Rao.
Tenshi Rao, right.
Tenshi Rao, right. Tenshi Rao, right. Tenshi Rao, right. Tenshi
Rao, right. Tenshi Rao, loss.
Yes?
Loss.
Tenshi Rao, Tenshi Rao.
Sema, Taji Vala, Tenshi Rao. Tenshi Rao. Taji Vala, Tenshi Rao, Tenshi Rao.
Taji Vala, Tenshi Rao, Tenshi Rao.
Right, that's the Taji Vala.
Kuman Vala, Tenshi Rao.
Right, Taji Vala, part of you, Rao.
Mishi
Tongi Guru. Oh, Benada, Nyamamon, Mobotong, Rogi. Mobotong, Sabeta, 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 So because also this example is quite not very clear. So this last thing that if there's not proof that there's no self-colonizer, then I say it's rather like because my knowledge was that they need in order to have a memory or recollection, you need to have self-colonizer. Without self-colonizer, you cannot have a memory of previous consciousness. Yeah. So then Prasangika is saying that okay, but like in the past, so I have seen this blue. So then, with the relation of that blue, and then in the past that your eye consciousness is the blue, so then that you can have a recollections, you know, recollections by recollecting the object previous blue, then you can also recall that previous consciousness which recognized the blue. So we don't need to have a self format to have, you know, to have a memory.
Thầy nói cái câu hỏi này quá khó, nhưng mà tạm thời để anh nói hai cái biện chứng. Thí ví dụ như Thức Tông cho rằng á,
là phải có một cái tâm biện chứng, như là hay là tâm tự thiết tâm, thì chính nhờ cái qua cái tâm này thì chúng ta mới nó giữ lại những kinh nghiệm, những cảm xúc hay là những cái tâm khác, chính nhờ cái tâm khác, qua cái tâm đó, qua kinh nghiệm đó, tâm đó mình mới biết được những cái vật như vậy. Thì như vậy đó là hao cách mà cái tiến trình của trí nhớ nó được hoạt động do duy thức tâm. Nhưng mà Pasangika nói không cần như thế, chỉ cần cái sự tương quan của mình với vật là mình nhớ lại vật. Khi mình nhớ lại vật thì mình nhớ tất cả những cảm xúc hay là những cái tâm nào liên hệ với vật đó. Vì như thế nó hoạt động như thế, mình không cần những cái tâm khác thêm là cái tâm biện chứng để nhớ. Đó là cái điều thầy cắt nghĩa.
Because mind only school that says that when the eye consciousness apprehend the form, so then simultaneously at the same time there is a self-cognizer that which apprehend that eye consciousness apprehending the form. So it is always there together. As long as there is eye consciousness that which apprehend the form, there is a self-cognizer that which apprehend the eye consciousness apprehending the form. So that they accept. But in Pasangika also that this you don't need to have this kind of the self-cognizer. So and also you don't need a self-cognizer in order to remember the consciousness which apprehend form or whatever. So then they give an example of this hibernating bear in the winter that is bitten by that the rat, because that was the bear is maybe deep sleep, so it does not even feel that it's been bitten, and also it is bitten and as well as it's poisoned. But later on in the spring, so when there's thunder, lightning, so then it wakes up and then it feels the pain and then it remembers all that in the past maybe I've been bitten by the rat and that time it's poisoned.
I cannot remember.
Thầy thấy tiếp theo đó thầy có nói là theo duy thức tông á là khi mà nhận thức mà nhận thấy một cái sắc tướng, thì trong cùng lúc đó như thế có một cái tâm nữa là cái tâm biệt chứng hay là cái tâm nhớ tâm, là cái tâm này cùng một lúc là thâu hết những cái kinh nghiệm do cái nhận thức đó làm việc. Thì cái điều đó là bắt buộc là phải có cái tâm nhận thức đó, thì nguyên những cái những cái hoạt động nó mới được nhớ và được gọi lại. Nhưng mà theo Pasangika thì không cần phải như thế. Chúng ta không cần phải có một cái tâm để nhớ tâm, vì chỉ cần là khi chủ thể tức là tâm liên hệ đến vật, thì qua cái liên hệ đó chúng ta có thể nhớ lại hết tất cả những kinh nghiệm mà có được với vật. Đó là thứ nhất, cái thí dụ thứ nhất. Và cái thí dụ thứ hai thầy nói giống như là cái thí dụ như khi mà bị côn trùng.
And this lets us that also that
Thank you.